Chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp tối thứ năm hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, như tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu là Tổng thống Joe Biden sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để đóng cửa biên giới. Thì ngày hôm nay, khi mà chúng ta trở lại chương trình này, thì cái việc đó đã diễn ra vào ngày 4 tháng 6, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp mà qua đó giới hạn quyền xin tị nạn đối với những ai bước vào biên giới Mỹ bất hợp pháp, nghĩa là những di dân nào vượt biên giới Mexico-Mỹ bất hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ bị khước từ cái quyền hoặc là những cái điều kiện xin tị nạn không như trước đây nữa. Và cái việc ban hành cái sắc lệnh hành pháp này nó cũng có kèm theo những điều kiện đi sau, và mình ngày hôm nay sẽ tìm hiểu coi chính xác cái sắc lệnh vừa ban hành này nó sẽ ảnh hưởng tới ai, có ai sẽ được miễn trừ hay không, và khi sắc lệnh đang được thực thi thì những gì diễn ra tại cái đường biên giới đó như thế nào, và thực sự là nó sẽ được áp dụng tới khi nào. Với luật sư di trú Khanh Phạm, mời quý vị cùng tìm hiểu mọi chi tiết liên quan tới sắc lệnh này. Xin chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Rami và xin chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Thưa luật sư Khanh, như tuần trước và mình đã đăng loan báo là sắp sửa có cái hành động pháp lý vào tuần này, và thật sự là hôm thứ Ba đã có hành động pháp lý đó, tức là hành động từ Tổng thống Joe Biden về một cái sắc lệnh hành pháp để mà đóng cửa biên giới, có nghĩa rằng ngăn cản dòng người tị nạn bất hợp pháp tràn vào biên giới Hoa Kỳ bằng việc là bây giờ sẽ hạn chế rất nhiều những cái điều kiện để xin tị nạn vào Mỹ. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, cái việc ông Biden vừa ký ban hành sắc lệnh đó, nội dung cụ thể như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị và thưa quý vị, thì ngài Biden có đưa ra cái dự kiến cái sắc lệnh này vào ngày 4 tháng 6. Thì cái sắc lệnh này trước hết trước khi ông đưa ra quyết định, thì trong cái sắc lệnh này nó có giải thích là lý do tại sao cái sắc lệnh này phải đưa ra cái ngày 4 tháng 6 đó. Và một cái lý do của ngài rằng là trong cái thời gian vừa qua có quá nhiều người vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ sau khi Title 42 được dập tắt vào tháng 5 năm ngoái. Thì ông có nói rằng là từ tháng 5 năm ngoái tới tháng 5 năm nay thì bên Sở Di trú họ đã trục xuất hơn 750.000 người. Nhưng mà lúc mà mình cộng với con số người vượt qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ trong cái cùng kỳ á, thì nó rơi vào gần cỡ 3.350.000 người. Mà ngài nói ngài trục xuất 750.000, thì có con số còn lại thì được thả vào trong biên giới giữa Mỹ và Mỹ để có rất nhiều người, người ta được xin tị nạn hoặc là họ xin cấp parole để họ ở lại. Thì đối với cái vấn đề tới ngày 4 tháng 6, ngài Biden có đưa ra cái sắc lệnh nói rằng là ngay khi lúc ngài đưa ra sắc lệnh đó luôn, là và cái sắc lệnh nó sẽ có hiệu quả vào đúng ngày cái sắc lệnh sẽ có hiệu quả đúng vào ngày 12 giờ 01 sáng vào ngày 5 tháng 6. Có nghĩa rằng là cái sắc lệnh này đã được đưa vào coi như là thực hành cách đây hôm qua. Có nghĩa là hôm nay là thứ Năm, ngày 5 tháng 6 là hôm qua. Là có nghĩa là hôm nay ngày 6 tháng 6, hôm ngày 5 tháng 6 là hôm qua. Nên cái sắc lệnh đã được đưa vào áp dụng từ 12 giờ sáng thứ Tư. Thì cái sắc lệnh, cái nội dung có nói như vậy. Nội dung nói rằng là nếu... bây giờ mình đã nói là sắc lệnh được đưa ra thực hành rồi, mà cái sắc lệnh được thực hành có nghĩa rằng là tạm thời ngay lúc này đóng cửa biên giới, không cho bất kỳ ai vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ, hoặc là đường biển, hoặc là biên giới họ chỉ nói giữa biên giới giữa Mỹ và Mỹ thôi, họ không có nói cái biên giới giữa Canada và Mỹ. Biên giới giữa Mỹ và Mỹ bao gồm đường biển, đường hàng không và đường đất, đường bộ. Thì cái sắc lệnh này có nói rằng là một khi sắc lệnh này đưa ra thì biên giới này tạm ngừng, không có mở cửa cho bất kỳ ai vào, ngoại trừ vài cái điều lệ. Những cái điều lệ những người có thể vào trong cái thời điểm này, cho dù có cái sắc lệnh đó hay không á, là những cái người mà có không phải là quốc tịch Mỹ nhưng mà lại là national của nước Mỹ, có nghĩa rằng là những người nào mà đang được sinh sống ở American Samoa hoặc là những cái nước mà còn những cái đảo mà coi như thuộc về cái sự cai quản của Mỹ á, thì những người đó có quyền đi vào nước Mỹ ngay lúc này, mà không có cái sắc lệnh này sẽ không có coi như hạn chế họ vào. Hai là những người có thẻ xanh thì đi lại thoải mái. Ba là những trẻ em nào mà vào biên giới Mỹ mà không có phải là hợp pháp, và hơn nữa là không có bố hoặc mẹ ở bên Mỹ hoặc là cái người giám hộ ở bên Mỹ mà có thể lo cho họ. Đây loại trừ ra ví dụ một trẻ em dưới tuổi vị thành niên mà đi vào với một người bố và một người mẹ, thì cái sắc lệnh này vẫn ngăn chặn lại được. chỉ cho những trẻ em nào đi vào Mỹ, bản thân chỉ có một mình trẻ em đó thôi, và bên Mỹ không có bố mẹ hoặc người giám hộ để mà có khả năng để chăm lo cho các cháu. Thì nên vì vậy cái giống như một lần nữa giống như Khánh nói hồi trước giờ, có nhiều người người ta chia ra một người bố hoặc người mẹ đi, người con vào biên giới Mỹ và Mỹ và được cái sự ủng hộ bởi vì đứa con vẫn dưới tuổi vị thành niên và họ muốn đoàn tụ gia đình nên họ cho hai người được vượt qua. Nhưng bây giờ cái sự việc đó là không được rồi, tại vì cái xác lệnh nói rõ luôn, không có thể nào có chuyện đó được. Còn ngoài ra nếu mà những cái người nào mà đi qua biên giới Mỹ và Mỹ ngay cái thời điểm này và họ có thể chứng minh được là họ là nạn nhân của những cái sự mà buôn người, thì họ có thể được coi như là cái xác lệnh này sẽ không áp dụng đối với họ. Nói chung bốn cái còn có vài cái trường hợp nữa, nhưng mà những trường hợp này nó sẽ không có khả thi nhiều mấy, tại vì nó liên quan tới giống như những người bố mẹ của những người lính, những người đang đi lính hoặc ngày nọ, hoặc là những người thân nhân của những người đang đi lính. Rồi còn ngoài ra cái xác lệnh này nó có hai cái con số mà mình cần phải nhớ tới. Cái xác lệnh này nói rằng là nếu mà cái bộ trưởng của Bộ An ninh Nội địa dưới 1.500 người vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ sau cái 7 ngày đó, thì cái ngày kế tiếp ngài có thể đưa ra một cái báo cáo nói rằng là ok, trong 7 ngày vừa qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ có dưới 1.500 người qua, mỗi ngày có dưới 1.500 người. Và một khi ngài đưa ra cái báo cáo đó thì 14 ngày sau khi ngài đưa ra báo cáo đó, nếu cái con số nó vẫn như vậy thì cái sắc lệnh này nó sẽ tạm ngừng, có nghĩa rằng là vẫn cho mọi người vào bình thường. Có nghĩa là quý vị ở nhà hình dung ra nhé, nếu mà cứ mỗi ngày mà dưới con số 1.500 người vào Mỹ và Mỹ bất hợp pháp để mà xin tị nạn hoặc bất kỳ lý do gì đó, và cái ngài Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa có đưa ra cái báo cáo và nói rằng là oh yeah, trong 7 ngày vừa qua cái con số người dưới 1.500, thì 14 ngày sau khi ngài đưa ra cái báo cáo đó thì cái xác lệnh này nó tạm hoãn luôn, có nghĩa rằng là biên giới vẫn mở bình thường. Nhưng mà nếu mà trong cái thời điểm mà 7 ngày mà cái ngài Bộ trưởng An ninh Nội địa có báo cáo lên rằng là trong 7 ngày đó là có hơn 2.500 người vào mỗi ngày, có nghĩa là mỗi ngày thôi 2.500 người vào, thì cái ngày kế tiếp ngài có thể đưa ra một cái báo cáo, và một khi ngài có cái báo cáo đó, ngài đưa ra cái báo cáo đó thì cái sắc lệnh này nó lại khởi vực lại, nó ngăn chặn bất kỳ những người vào này vào nữa. Quý vị ở nhà nhớ, một là trong vòng 7 ngày nếu mà dưới tổng con số người vào nước Mỹ và Mỹ, biên giới Mỹ và Mỹ dưới 1.500 người một ngày cho 7 ngày liên tục, thì ngài Bộ trưởng Bộ An ninh có thể nói ok, mình có thể cái báo cáo nó như vậy, và sau khi ngài đó báo như vậy 14 ngày sau đó thì cái sắc lệnh này nó tạm hoãn, có nghĩa rằng là biên giới vẫn cho người ra ra vô vô lại. Nhưng nếu mà trong 7 ngày liên tục hoặc là trong 7 ngày, đúng rồi, nếu mà trong 7 ngày liên tục mà con số người biên giới vào Mỹ và Mỹ hơn 2.500 người á, thì ngài Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa này một lần nữa nói rằng là trong 7 ngày vừa qua hơn mỗi ngày có hơn 2.500 ngày vào, thì cái xác lệnh này khởi vực lại và được áp dụng tiếp. Thì nếu mà mình nhìn trước hết, nếu mà trong 7 ngày liên tục có dưới 1.500 người vào thì xác lệnh này tạm hoãn, và sau đó cái con số này nó có thể tăng lên tới 2.499 dưới cái con số 2.500 một ngày á, thì cái xác lệnh này vẫn hoàn toàn hoãn tới lúc nào con số mà nó đi qua 2.500, tới lúc đó trong 7 ngày kế tiếp thì ngài Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ nói rằng là hơn rồi thì áp dụng này lại.
Yeah. Như vậy tóm lại là sắc lệnh mà Tổng thống Joe Biden được vừa ký ban hành hôm 4 tháng 6 là sẽ cấm không được xin tị nạn đối với những ai vào Mỹ bất hợp pháp, ngoại trừ những người nào có đầy đủ lý do mà chứng minh được là họ có thể lưu lại Mỹ. Mà những cái thành phần ngoại lệ đó là có thể, một là những trẻ em đi một mình không có người lớn đi cùng, hai là những người có nhu cầu cấp bách về y tế hoặc là nhu cầu cấp bách về an ninh an toàn cá nhân, ví dụ là nạn nhân của nạn buôn người, hoặc là những người mà có thể gọi là cho chứng minh được, cho thuyết phục được, cho thấy rằng là họ có những cái sự bức bách, bức hại hoặc là những cái sự đàn áp tra tấn khi mà họ bị hồi hương, thì những người đó có thể được miễn trừ đối với cái quy định này, tức là đóng cửa biên giới đối với tất cả những người vượt biên bất hợp pháp, chỉ trừ những người này mà thôi. Và cái hiệu lực đã có thể bắt đầu được ban hành từ ngày 5 Tây, tức là từ rạng sáng ngày 5 Tây tháng 6 rồi. Và bây giờ cái sắc lệnh này đang được thực thi và nó sẽ được áp dụng khi nào cái số lượng người vượt biên bất hợp pháp tại biên giới Mỹ với Mexico chạm mốc 2.500 một ngày trong suốt một tuần thì sẽ áp dụng tất cả những cái quy định mình vừa nói. Còn nếu như khi nào mà cái con số đó nó rơi xuống khỏi cái mức 2.500 mà nó còn 1.500 thì sẽ dỡ bỏ cái sắc lệnh này ra để tiếp tục đón nhận người tị nạn như trước. Đó là chung quy những cái quy định mới vừa ban hành. Và ngay sau khi nó được ban hành thì ghi nhận ở các đường biên giới đó thì cho thấy rằng là cái sắc lệnh này không cản chân di dân. Những người nào đang ở Mexico chờ được vào Mỹ hoặc là đã gần chạm ngõ Mỹ, họ vẫn nói rằng là họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Cho dù như thế nào đi nữa, họ cũng cố gắng bước vào nước Mỹ cái đã rồi tính sau. Cho nên là cái sắc lệnh này tuy đã có hiệu lực nhưng mà chưa thấy mấy có hiệu quả. Và hiện bây giờ thì cũng đang có dấy lên những cái sự phản đối, có người đồng tình ủng hộ, cũng có nhiều người phản đối. Và như vậy thì hiện bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái dự định này muốn là giới hạn con số quota vào cái biên giới Mỹ. Nhưng mà dữ liệu thực tế cho thấy rằng chỉ trong tháng 5, 20 ngày đầu tiên của tháng 5, từ 1 Tây cho tới 20 Tây tháng 5, thì mỗi một ngày như vậy, trung bình là có 3.700 người vượt biên giới bất hợp pháp. Cho nên là nếu mà áp dụng cái sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden đó là mình thấy rằng chắc chắn là sẽ phải đóng cửa rồi, vì mỗi một ngày nó đều trên cái con số 2.500 như mà Tổng thống nói. Thành thử ra nếu mà áp dụng thì chắc chắn là nó sẽ phải đóng cửa ngay lập tức. Và hiện bây giờ đã thấy rất là nhiều cái vụ bắt giữ tại biên giới. Truyền thông sáng nay thì Trà My thấy là rất nhiều những đài báo đã đưa lên những hình ảnh các vụ bắt giữ tại biên giới rồi. Nhưng mà bắt giữ rồi thì phải giải quyết như thế nào? Thì xin hỏi luật sư Khanh, với cái sắc lệnh này, một khi bắt giữ những người đó tại biên giới vì vượt biên bất hợp pháp rồi, với cái sắc lệnh vừa ban hành có hiệu lực, thì những người đang bị bắt giữ đó, số phận của họ nay mai sẽ như thế nào?
Thưa chị, thì theo thực tế cái sắc lệnh này nó không có nói về cái vấn đề phải làm như thế nào. Họ chỉ nói là họ không cho ai vào biên giới này nữa. Và một khi cái sắc lệnh này đưa ra và với cái nội dung mà nói là suspend cái entry, thì có nghĩa rằng là tạm ngưng hết những cái việc ra vô, thì đối với những cái nhân viên hải quan á, và những người làm bên hải quan thì họ có một cái vài sự cái sự chọn lựa. Một là họ, nếu mà họ bắt ngay cái biên giới thì họ cho những người này quay về, tại họ nói là bây giờ chúng tôi cũng không có muốn trục xuất mà chúng tôi cho quay quý vị về luôn. Và cái thứ hai, đối với những người nào mà bên hải quan, nhân viên hải quan thấy là đã có tiền án trước đây rồi, có thể là tiền án đã bị trục xuất từ Mỹ rồi, hoặc là ví dụ những người này đã có những cái tiền án hình sự, hoặc là họ biết họ nằm trong danh sách có những tiền án hình sự, hoặc là hải quan họ lấy lăn tay rồi và họ chạy cái kết quả lăn tay đó với cái codex của họ, và họ biết rằng là những người này có tiền án, thì những người này có thể bị trục xuất ra luôn, trục xuất nhanh, không cần phải gặp tòa án di trú. Còn ví dụ những người nào mà thực tế là ví dụ là cho dù con số nó vượt quá 2.500 một ngày đi, nhưng mà nếu mà trong cái quá trình những người nhân viên hải quan nào mà thấy những người bị bắt á, mà đúng là họ có một cái sự sợ hãi coi như là thực hành một cái sự sợ hãi coi như là đáng tin tưởng về vấn đề họ sẽ bị đàn áp về bất kỳ một trong năm cái cách mà bên những người ta đàn áp theo cái luật xin tị nạn á, thì những người nhân viên hải quan này vẫn có thể cho phép những người này vào Mỹ, biên giới Mỹ để họ xin tị nạn. Cái sắc lệnh này nó có tách ra một cái phần riêng biệt như vậy nữa. Tại vì quý vị nhớ rằng là trước giờ bên luật di trú Mỹ chưa bao giờ có một cái hạn chế rằng là có bao nhiêu người có thể xin tị nạn mỗi một người nào mà họ vào biên giới Mỹ. Mỹ chưa bao giờ có một con số cố định rằng là chỉ có 50.000 người được vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà xin tị nạn thôi. Bất kỳ ai đã được đạp chân tới biên giới giữa Mỹ và Mỹ và một khi họ đã qua biên giới đó rồi, họ có quyền xin tị nạn hết. Thì trước khi cái sắc lệnh này được đưa ra thì cũng có nhiều tổ chức luật sư bên về di trú, họ nói họ sẽ kiện. Họ kiện bởi vì vấn đề rằng là luật di trú Mỹ chưa bao giờ có cái sự hạn chế như vậy. Thì bên ngài Biden và bên tòa Bạch Ốc, những nhân viên làm cho ngài cũng có một cái sự thông minh. Cái sự thông minh ở đây rằng là họ nói rằng là vẫn cho phép vào, nhưng mà phải coi về cái hạn chế về con số người, và họ đưa ra cái hệ thống mà coi như là trên online để mà lấy cái hẹn để cho đi phỏng vấn về cái sự sợ hãi về bị đàn áp đó. Thì ngay lúc này cái hệ thống nó được lên hẹn đâu cỡ 1.500 người một ngày, có nghĩa rằng là mỗi ngày cái hệ thống này có thể cho nhiều nhất là 1.500 người để mà họ đi với những cái cuộc hẹn như vậy. Thì cái xác lệnh này đưa ra có nghĩa rằng là nói rằng là có những người, nếu người ta vẫn lấy cái cuộc hẹn rồi và vẫn những người đó thì họ không có nằm trong cái phạm trù của cái con số 1.500 hoặc 2.500 này, nhưng mà những người khác nếu mà họ đi qua cái biên giới thì họ có thể bị coi như cái xác lệnh này sẽ bị coi như là áp dụng cho họ.
Như vậy là trong khi, trong khi mà những người bị bắt vì vượt biên bất hợp pháp đó đang chờ trục xuất nhanh đó, mà người nào chứng minh được, thuyết phục được là họ có cái nỗi sợ hãi khi trở về quê hương cố quốc thì sẽ bị đàn áp, tra tấn, tù tội vân vân, mà họ thuyết phục được thì họ sẽ có cơ hội được sàng lọc bởi viên chức di trú Mỹ để mà cho họ tiến thêm một cái bước nữa. Nếu là chúng tôi tin tưởng đây là quý vị có sợ hãi thật sự thì chúng tôi có thể cho quý vị lưu lại để xin tị nạn. Còn người nào không thuyết phục được điều đó thì chúng tôi sẽ trục xuất nhanh, quay về ngay. Và dĩ nhiên là trong cái lúc mà gọi là chờ mà xin cứu xét như vậy đó, thì cũng có những cái người mà, tức là những cái nhóm bảo vệ di dân, thì họ mới nói rằng cái này nó cũng hơi bất công cho di dân, là vì không phải di dân nào cũng nói được tiếng Anh để mà bày tỏ cái nỗi sợ hãi của mình, bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Thành ra những người nào mà không biết tiếng Anh thì cũng có coi như là một cái sự thiệt thòi. Cái đó là những cái điều mà người ta đang lên tiếng và báo động là làm sao để mà thực thi cái điều này một cách công bằng, hợp lý nhất. Vì nhiều khi có những người sợ hãi thực sự, bị đàn áp thực sự mà không nói được tiếng Anh để mà kêu cứu. Còn những người mà không có thì lại nói được tiếng Anh thì sao? Đó là những cái điều đang tranh cãi hiện nay. Và một cái việc khác nữa là mình nãy mình có nói rằng cái sắc lệnh này nó chỉ ngăn cản những người vượt biên bất hợp pháp thôi. Còn những người nào mà vào nước Mỹ hợp pháp thì không có bị cản trở gì cả. Và vào nước Mỹ hợp pháp đây cũng kể luôn là những người ở bên kia biên giới Mexico mà đã lên một cái app ứng dụng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ xin cuộc hẹn phỏng vấn đàng hoàng, thì những người đó không bị áp dụng cái sắc lệnh này.
Hoặc là những người nào có visa vào Mỹ rồi, hoặc là những người nào là giống như Khanh nói, thường trú nhân có visa vào Mỹ, thì họ có thể đi đi về về và họ không có bị cái sắc lệnh này coi như hạn chế. Sắc lệnh này chỉ hạn chế những người nào đi vào Mỹ bất hợp pháp. Tại vì lúc mà bên ngài Biden đưa ra cái sắc lệnh này thì họ có đưa ra hai cái mốc luật để mà họ dựa tựa cái họ gây xây dựng cái sắc lệnh này. Thì cái luật đầu tiên là giống như Khanh nói, Khanh và chị Trà My nói về tuần trước là INA 212F. Thì 212F có cho người ngài tổng thống tại vị coi như là tạm ngưng, tạm đóng cửa cái biên giới, không cho người nào vào nếu mà cái sự đóng cửa biên giới đó nó sẽ có ích lợi cho bên chính phủ Mỹ, bởi vì những cái người vào họ sẽ có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Thì tổng thống có thể đóng cửa biên giới. Còn cái thứ hai á, là cái luật 215, INA 215. INA 215 có cho phép người tổng thống coi như rằng là nói những người nào vào Mỹ mà không có quyền hoặc không có được bên Mỹ cấp thấy giấy hoặc lấy phép để đi vào, thì những người này là có thể bị trục xuất, và những người này đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Thì quý vị thấy hai cái điều luật nó tương ứng với nhau. Một cái là nói rằng là cho phép tổng thống nói người nào vào Mỹ mà không có giấy phép và không có bên Bộ Ngoại giao cấp thị thực vào á, thì những người đó là vào Mỹ bất hợp pháp và cho tổng thống coi như là trục xuất những người đó. Và cái thứ hai rằng là cho phép tổng thống ngăn chặn cái coi như đóng biên giới lại, suspend, cho cái từ nó gọi là suspension of immigration inflow á, có nghĩa rằng là tạm ngưng lại hết những cái con số người đi vào biên giới, tại vì họ nói rằng là sẽ có an ninh coi như là nguy cơ tới an ninh của quốc gia. Nhưng mà ở đây luôn thì ngay đầu chương trình Khanh cũng có nói rằng là cái xác định này nó chỉ áp dụng cho biên giới miền Nam của Mỹ thôi, có nghĩa là giữa Mỹ và Mẹ và những cái đường đường biển liên kết giữa Mỹ và Mẹ, mà không có áp dụng tới cái bên miền Bắc, có nghĩa là giữa Canada và Mỹ.
Thưa luật sư Khanh, và giới chức của Bộ An ninh Nội địa cũng nói rõ là cái sắc lệnh này áp dụng cho tất cả các di dân từ Nam bán cầu lẫn Bắc bán cầu, có nghĩa là không chỉ những di dân từ Trung Mỹ, Nam Mỹ, mà tất cả những di dân từ châu Á, Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Những người nào vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ đều bị ngăn chặn và không cho xin tị nạn bởi cái sắc lệnh này, nếu họ không chứng minh những điều mà mình vừa nói đó.
Dạ đúng
và
rồi.
Sẽ trục xuất nhanh.
Giống như ví dụ người Việt Nam mình mà qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ ngay lúc này thì cũng có thể bị cái sắc lệnh này hạn chế, hoặc là người Trung Quốc, hoặc là người Phi Luật Tân, hoặc là người Ấn Độ, hoặc là người từ châu Âu mà họ không có thể nào qua Mỹ hợp pháp được. Nói chung là bất kỳ những cá nhân nào từ nước ngoài vào qua cái biên giới miền Nam của Mỹ và Mỹ mà không được bên Mỹ cho phép hoặc bên Bộ Ngoại giao cho phép thì cái sắc lệnh này sẽ áp dụng đối với những người đó.
Và cái hậu quả mà Bộ An ninh Nội địa cũng có nói đó là những người nào phạm phải cái việc vượt biên giới bất hợp pháp lúc này bị chặn bắt thì những hậu quả sẽ không chỉ là trục xuất nhanh mà còn sẽ là, tức là vừa bị loại ngay lập tức ra khỏi biên giới Mỹ mà vừa có thể bị cấm trở lại Mỹ trong vòng 5 năm. Tức là sau từ đây cho tới 5 năm nữa không được tái trở lại nước Mỹ bằng bất cứ hình thức nào. Thì cũng xin hỏi luật sư Khanh, cái khả năng mà bị cấm trở lại nước Mỹ 5 năm trong vòng 5 năm đó, là nó áp dụng cho tất cả mọi người luôn hay là có một cái quy định cụ thể nào đối với những người nào thì bị như vậy, còn những người nào thì không hay không?
Cái vấn đề ở đây là cái quy định 5 năm đó, thực tế nó cho là những cái hồ sơ nào bị trục xuất nhanh, nó gọi là expedited removal. Có nghĩa là người nào mà bị bên hải quan của biên giới hoặc là tòa án biên giới, ở gần tòa án di trú ở biên giới, họ nói rằng là họ trục xuất nhanh đó, thì thực tế là trong cái thời gian kế tiếp, có nghĩa là 5 năm, những người này không có thể nào quay lại bên nước Mỹ và quân nước Mỹ được. Họ phải xin với quan tòa mở lại cái án đó để mà cho họ vào, chứ không phải là bất kỳ ai. Ví dụ thôi, Khanh nói ví dụ Khanh vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ ngay lúc này và Khanh bị nhân viên hải quan họ xoay ngược Khanh lại, họ nói rằng là không, bây giờ sắc lệnh này, bây giờ ngày mấy ngày nay có quá nhiều người rồi nên bây giờ tôi áp dụng sắc lệnh này, và sắc lệnh này cũng chưa được kiện tụng và cũng chưa có một cái lệnh tạm ngưng, ok, thì ngay lúc đó những nhân viên hải quan sẽ nói không, quay ngược lại, tôi cho ông đi ra ngoài, đi liền đi. Nếu mà Khanh đi quay ngược lại, Khanh đi như vậy thì thực tế Khanh không có bị phạt gì cả, tại cái sắc lệnh này không có đưa ra một cái mô hình phạt cho những cái người như vậy. Cái sắc lệnh này chỉ nói rằng là nếu mà con số người vào thấp hơn một con số thì cái sắc lệnh này sẽ tự dẹp, còn nếu con số vào người vào nhiều hơn thì cái sắc lệnh này nó có hiệu quả. Thì cái sắc lệnh không có nói rằng là
chặn bắt ngay biên giới đó mà tự nguyện rút lui thì không sao, còn nếu không tự nguyện rút lui mà bị trục xuất nhanh thì sau 5 năm không được trở lại nước Mỹ bằng
thì
bất cứ
trong vòng 5 năm, trong vòng 5 năm không thể nào trở lại được nước Mỹ. Và sau 5 năm thì có thể xin để vô lại Mỹ. Còn nếu mà muốn xin vô lại Mỹ trước 5 năm và có cái lệnh trục xuất nhanh á, thì mình phải xin cái gọi là cái motion to reopen, có nghĩa là xin cái đơn để xin mở lại cái hồ sơ của mình, để mà coi như là họ cân nhắc để họ cho mình vào. Và cái motion reopen này phải được xin với quan tòa của di trú mà nào đó đưa ra cái lệnh trục xuất cho mình, thì mình mới có thể xin được, chứ không phải mình xin bậy bạ ở chỗ nào cũng được.
Và xin hỏi luật sư Khanh, cái lệnh cấm 5 năm không trở lại nước Mỹ này nè, là không trở lại bằng hình thức hợp pháp luôn cũng không được, ví dụ tôi du học, tôi du lịch cũng không được luôn hay sao?
Thì đó, trong 5 năm, ví dụ mà một khi mình đã có cái lệnh expedited removal rồi, và ví dụ trong cái 5 năm đó và mình muốn xin qua lại Mỹ, để mà ví dụ mình muốn đi du học, và ví dụ mình đã xin được một cái trường cấp cho mình cái I-20 và mình đã cái trường rất là ok để hỗ trợ mình để mà xin vào, thì cho dù mình muốn vào mình cũng phải xin cái motion to reopen với cái quan tòa mà đã đưa ra cái lệnh trục xuất nhanh cho mình. Và mình nếu mà quan tòa họ đồng ý, họ mở cái hồ sơ đó, thì tới lúc đó mình lại vô trong quan tòa mình nói là bây giờ mình muốn xin vô lại nước Mỹ tại vì mình đang muốn đi học và mình đưa hết bằng chứng này, và nếu ngài quan tòa đồng ý và ngài cho phép thì tới lúc đó mới được vô. Còn ngoài ra nếu ngài quan tòa nói không, đợi hết 5 năm đi sau xin lại, thì tới lúc đó những người này họ phải chịu như vậy thôi.
Là coi như là 5 năm đối với mọi hình thức trở lại nước Mỹ, cho dù hợp pháp hay bất hợp pháp gì cũng bị cấm cửa cả một khi bị trục tại biên giới vì vượt biên bất hợp pháp. Dạ, đó là những gì đang diễn ra với cái sắc lệnh hành pháp vừa ký ban hành ngày 4 tháng 6 bởi Tổng thống Joe Biden. Và bây giờ thì có nhiều người sẽ thắc mắc tại sao thời điểm này xuất hiện sắc lệnh này mà trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden đã gần 4 năm nay không thấy xuất hiện cái sắc lệnh đóng cửa biên giới như vậy.
Trước hết thì đối với giống như Khanh nói ngay lúc đầu thì cái sắc lệnh này ngay lúc đầu là ngài Biden có đưa ra, những cái lý do mà tại sao ngài chưa có thể nào mà áp dụng những cái chế độ coi như là cụ thể hơn về di trú. Trước hết ngài nói là sau đại dịch thì là đã có thay đổi 42 ngăn chặn người từ nước ngoài vào rồi. Và trong cái thời gian đó thì ngài cũng có nhiều lần đưa ra những cái đề nghị rằng cải tổ lại luật di trú cho bên quốc hội, nhưng mà bên quốc hội đã ngăn chặn thì những cái cải tổ này 3 lần rồi. Và gần đây nhất thì ngài nói cũng là từ tháng đầu năm nay thì bên ngài cũng đã đưa ra một cái sự cải tổ mới vào cho quốc hội, và quốc hội cũng không có đoái hoài gì tới, cũng không có bầu cử cho cái sự cải tổ đó. Nên vì vậy ngay lúc này, tại vì sau khi thay đổi 42 hết hạn rồi thì bây giờ cái con số người vượt vào nước Mỹ quá nhiều đi qua biên giới, nên bây giờ ngài phải đưa ra một cái sắc lệnh để mà coi như tạm coi như là giải quyết cái nồi nước sôi này ngay lúc này. Đó là cái lý do ngài nói như vậy, và ngài đang đổ lỗi cho bên quốc hội rằng là quốc hội không có chịu đàm phán để mà đưa ra một cái cải tổ về luật di trú để mà coi như là một siết chặt lại về cái vấn đề là ai có thể xin tị nạn và cái cách mà xin tị nạn như thế nào, và siết chặt lại về cái vấn đề nguồn nguồn tiền để cung cấp cho bên biên giới. Tại vì quý vị nhớ là thôi từ đầu năm ngoái là Khanh, từ đầu tháng 10 năm ngoái là Khanh và chị Trà My có nói rằng là chính phủ Mỹ có thể đóng cửa tại vì không có đồng ý về cái chính sách về vấn đề chi tiêu. Thì trong những cái kế hoạch để mà chi tiêu á, thì ngài Biden có xin tiền cho bên sở di trú, có một lần Khanh nói là xin tới 14-15 tỷ để chia ra cho bên hải quan và bên những bộ phận khác để mà họ có tiền để họ thuê quan tòa, để họ có thuê thêm nhân viên để mà coi như đi patrol cái biên giới. Nhưng mà nhiều nhiều lúc quốc hội họ không đồng ý, họ không có cho những cái số tiền này được thông qua. Nên vì vậy ngài Biden mới nói bây giờ tôi phải dùng cái quyền mà trong luật di trú cho tôi để mà tôi tạm ngưng cái này tới lúc nào quốc hội muốn đàm phán với tôi.
Dạ, ngoài lý do mà luật sư Khanh vừa đưa ra thì giới chức của Bộ Tư pháp cũng như là Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng nói rằng là hiện bây giờ là phải áp dụng ngay cái sắc lệnh khẩn cấp này là vì mùa hè là cái mùa mà di dân càng sôi động hơn, càng ồ ạt hơn, càng nhiều hơn, càng gia tăng khủng hoảng, cho nên chúng tôi phải áp dụng ngay để mà chặn đứng cái làn sóng vào mùa hè này. Nhưng những người mà phản đối đó thì họ nói rằng là không phải đó là cái lý do là cái mùa hè là mùa cao điểm di dân, mà là cái lý do là gần sắp tới mùa bầu cử, gần sắp tới cái cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11, cho nên chính quyền Joe Biden hiện bây giờ phải cứng rắn hơn về an ninh biên giới. Đây là một cái phản ứng trước những cái sự lo lắng, trước những cái sự quan tâm của cử tri về vấn đề di trú, an ninh biên giới. Cho nên họ phải có những cái biện pháp mạnh tay hơn để mà xoa dịu lòng dân, hoặc là để mà cải thiện đôi chút về tình hình biên giới để lấy lòng cử tri, để kiếm thêm phiếu, vân vân. Thì có nhiều người nói đây là một cái lý do chính trị, có nhiều người giải thích là đây là cái lý do của mùa di dân cao điểm. Và sau khi chúng ta đã dỡ bỏ cái lệnh 42 thì bây giờ chúng ta phải cần một cái lệnh khác vì hiện bây giờ khủng hoảng rồi. Rất là nhiều những lý do được đưa ra. Nhưng mà phía chỉ trích thì như thế nào thưa luật sư Khanh? Ngoài cái chuyện là cái sắc lệnh này bị chỉ trích bởi cái phe đối lập là phe Cộng hòa, nó cũng bị chỉ trích bởi những cái giới hoạt động về di dân, những cái giới bảo vệ quyền lợi của di dân nữa, thì cũng xin hỏi những cái sự chỉ trích lúc này xoay quanh cái vấn đề này ra sao?
Thực tế ra là những người mà coi như là đối lập với cái sắc lệnh này nói rằng là cái sắc lệnh này nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Và cái thứ hai là ngài Biden cũng đang vi phạm cái quyền mà của một người tổng thống, bởi vì ngài đang đi vượt quá mức. Tại vì cái này nó cũng quay về cái vấn đề xin tị nạn thôi. Tại vì trước giờ luật di trú Mỹ chưa bao giờ có một cái sự coi như là hạn chế về bao nhiêu người có thể vào biên giới Mỹ và Mỹ để xin tị nạn. Ngài tổng thống có thể đưa ra một con số cụ thể là mỗi năm cấp bao nhiêu thẻ xanh cho những người xin tị nạn, nhưng ngài không bao giờ có thể có phép, có quyền hạn chế bao nhiêu người có thể xin tị nạn để qua biên giới. Nên vì vậy, giống như là Khanh và chị Trà My cũng có nói rất là nhiều lần, một khi cái sắc lệnh này đưa ra, Khanh chắc chắn cũng sẽ có người kiện luôn. Và theo Khanh biết là bây giờ đã có những cái tổ chức luật sư họ đang kiện rồi. Và một khi họ kiện thì họ sẽ xin quan tòa liên bang và phải đưa ra cái lệnh tạm ngưng, nghĩa là cái injunction đó. Nhưng bây giờ là tại vì nó còn quá mới đi, cái này nó mới được áp dụng vào ngày thứ hai thôi. Nên vì vậy bây giờ mình cũng phải theo dõi một cái thời gian dài để mình biết. Và hồi nãy để Khanh quay ngược lại cái mà chị Trà My nói rằng là Một cái lý do tại sao bên ngài Biden đưa ra, tại ngài nói là những cái tháng hè là con số người di dân vào họ rất là cao. Thì thực tế nếu mà mình coi lại cái con số mà hải quan họ báo trong vòng 3 năm vừa qua, mà coi như cái con số bao nhiêu người vượt qua biên giới á, thì nếu mà mình coi từ tháng 4 tới tháng 9, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, 6 tháng đó là thông thường cái con số người vượt biên giới nó cao gần gấp đôi cái những tháng thường. Và đặc biệt hơn nữa là trong năm 2024 vừa qua là tháng 10, tháng 11, tháng 12 là coi tháng 12 là đỉnh điểm của đỉnh luôn, có với hơn 370.000 người vào trong một tháng. Những tháng 10, tháng 11 thì có 310.000 người tổng cỡ. Thì quý vị coi trong 3 tháng gần 1 triệu người vào nước Mỹ tháng 10, tháng 11, tháng 12. Nên vì vậy trong những tháng hè thì đã nói rất là nhiều rồi, nên bây giờ đúng cũng một lý do là bây giờ gần tới thời gian bầu cử, ngài Biden phải có một cái động tác nào đó, bởi vì 4 năm qua ngài coi như đã bỏ biên giới rất là lỏng lẻo để mà những ngài thống đốc của những tiểu bang bắt đầu phải đưa ra những cái luật của họ để mà họ ngăn chặn. Và cái đó nó đang gây một cái sự xích mích giữa tiểu bang và liên bang. Và ngay lúc này thì ngài Biden cũng đang muốn, một là muốn thắng những cái người, muốn lấy được cái số bầu cử của những người mà ủng hộ những cái xác lệnh này. Và cái thứ hai, ngài cũng muốn đang xoa dịu cái sự xích mích giữa hai bên, những tiểu bang và liên bang. Thì nên vì vậy ngài mới đưa ra cái này. Và hơn nữa là ngài đang muốn cái này để mà chĩa vào bên nhà quốc hội và nói là quốc hội đang là bên không muốn làm việc, chứ không phải là bên tòa bạch ốc không muốn làm việc.
Yeah. Và những người mà bảo vệ di dân thì họ nói rằng cái lệnh cấm này e rằng nó sẽ loại những cái người dễ bị tổn thương nhất, chứ không có loại những người mà gian dối di trú hoặc là tức là có những cái đơn xin khẩn cầu tị nạn không đáng tin, mà những người mà dễ bị tổn thương nhất có thể bị loại vì lý do là có thể họ không biết tiếng Anh để mà cứu cứu đó, thì đó là một trong những cái mối lo ngại. Và do dân sự
trên thực tế đó, thì bên sở di trú họ có cái này, Khanh biết tại vì Khanh làm trong cái vấn đề trục xuất đó, là bên sở di trú có một cái hợp đồng với một cái bên công ty thông dịch, và công ty thông dịch này họ có rất nhiều người thông dịch viên. Và đối với người quan tòa hoặc là những nhân viên nào mà đi ở hải quan, họ một khi họ đã gặp một người nào mà họ không có biết tiếng đó, họ sẽ hỏi những người này nói tiếng gì, và họ gọi điện thoại một cái thì sẽ có một cái người nhân viên thông dịch standby để mà thông dịch thẳng luôn. Nhưng cái vấn đề ở đây á, đối với những người thông dịch viên này, thực tế họ không thông dịch đúng đâu. Tại Khanh có nghe một có nhiều lúc Khanh đại diện người Việt Nam á, thì họ cần người thông dịch, thì Khanh biết tiếng Việt, Khanh chắc chắn luôn là người thông dịch viên họ không có dịch đúng theo cái ý, cái câu nghĩa và cái từ ngữ của người Việt Nam mình khi mình nói.
Của những người không biết tiếng Anh.
Đúng rồi. Đúng.
Thì
Nó có rất là nhiều thiệt thòi trong đó, tại vì cho dù có công ty thông dịch họ thông dịch đi nữa, nhưng mà người thông dịch viên nó có thể họ sẽ là không có làm đúng 100% cái trách nhiệm của họ, có nghĩa là dịch đúng từ ngữ và đúng cái ý nghĩa mà cái người họ xin tị nạn đó họ nói. Nên bởi vì vậy có rất nhiều lúc là cái người nhân viên hải quan họ không hiểu hết câu chuyện, và bởi vì họ không hiểu hết câu chuyện thì họ sẽ nói là những người này không có một cái sự sợ hãi thật sự về cái sự đàn áp của họ ở nước ngoài, nên họ nói là họ không có cấp cho họ không có cho vào Mỹ, họ đuổi ra ngoài và họ cho cái expedited removal. Cái đó nó rất là nguy hiểm.
Trục xuất nhanh, tại vì trục xuất nhanh là coi như cấm cửa trong vòng 5 năm không trở lại Mỹ bất cứ hình thức nào đó. Dạ. Và trong những cái vụ kiện tụng hiện bây giờ là có Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ ACLU, họ nói là họ sẽ kiện vì họ diện dẫn là trước đây Tổng thống Donald Trump cũng đã từng sử dụng cái phần 212F trong luật di trú này để cấm cản người Hồi giáo vào Mỹ đó. Thì lúc đó để bị kiện và đã phải ngưng, thì họ bảo rằng là Tổng thống Trump từng sử dụng cái phần này để mà áp dụng một cái sắc lệnh tương tự và đã bị xem là bất hợp pháp rồi, thì cái sắc lệnh mà Tổng thống Joe Biden đang áp dụng đây cũng sẽ bất hợp pháp mà thôi. Nhưng mà bên phía chính quyền Joe Biden nói rằng là họ luôn luôn tuân thủ luật pháp, luôn luôn tuân thủ những cam kết nghĩa vụ của họ theo đúng hiến pháp và theo đúng luật tị nạn quốc tế. Thì hai bên đều có những cái lập luận của mình như vậy, và mình sẽ theo dõi tình hình diễn tiến trong những ngày tháng sắp tới, xem cái sắc lệnh này khi mà nó được nó đã thực tế được áp dụng tại biên giới đó, thì có những cái mắc mướu hoặc là có những cái gọi là bất cập nào nữa không, thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị được rõ. Nhưng mà quan chức Bộ An ninh Nội địa nói rằng là các bước này sẽ giúp củng cố cái hệ thống tị nạn của Mỹ vốn đang quá tải, và hiện bây giờ không những quá tải mà còn bị khủng hoảng nữa, là vì cái biên giới lỏng lẻo trong 4 năm qua đã khiến di dân xô bờ, tràn bờ, ồ ạt vào nước Mỹ. Khó có cách nào mà để mà thay đổi tình thế lúc này. Và bây giờ những cái biện pháp được xem rằng là đều là những biện pháp đối phó tạm thời. Bây giờ thì chúng ta dành những cái phần thời gian còn lại để giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Quý vị tới với chương trình này thường xuyên tối thứ năm hàng tuần, quý vị được nghe thông tin mới và được giải đáp thắc mắc của mình nhé. Và bây giờ thì quý vị có những câu hỏi nào xin vui lòng để ngay, để chúng ta có đủ thời gian để mà được trả lời nhé. Mẹ là đương đơn chính, định cư diện F2A, con trai đương đơn phụ. Con trai có thể qua Mỹ sau mẹ không? Và nếu người mẹ quay về Việt Nam làm thủ tục kết hôn mới, dẫn con trai quay lại Mỹ thì có ảnh hưởng gì tới cái diện kết hôn F2A của người mẹ sau này không?
Có nghĩa rằng là ví dụ quý vị bây giờ đang ở bên Mỹ dưới dạng F2A qua một cái diện hôn nhân, và quý vị muốn bảo lãnh con của quý vị, đáng lẽ nếu mà cuộc hôn nhân của quý vị và cái người mà quý vị cưới xảy ra trước khi con quý vị được 18 tuổi thì đứa con sẽ được bảo lãnh theo luôn, tùy theo cái dạng mà cái người cưới quý vị có thẻ xanh hay có quốc tịch. Còn nếu mà lúc đó quý vị không bảo lãnh mà một khi quý vị qua Mỹ rồi và quý vị có thẻ xanh rồi, quý vị có thể quay về bảo lãnh con quý vị dưới cái dạng F2A nếu mà con quý vị là độc thân dưới 21 tuổi. Còn nếu mà con quý vị trong quá trình đó trên hơn 21 tuổi thì sẽ chuyển qua F2B. Còn nếu mà quý vị đang có thẻ xanh qua dạng F2A qua vụ cưới hỏi mà bây giờ quý vị muốn ly dị cái người đó, quý vị về bên Việt Nam và làm một cái cuộc hôn nhân khác, thế đó là một cái câu hỏi hoàn toàn khác nữa, nó có thể nó liên quan tới nhiều cái khía cạnh khác, cần không có thể trả lời được ngay lúc này.
Dạ, câu hỏi của Trần Hoàng, ba không có tên trong khai sinh của con, ba có bảo lãnh được con không luật sư?
Có thể, nhưng mà vấn đề rằng là quý vị phải chứng minh huyết coi như là cái máu mủ huyết thống. Thì ví dụ có hồi xưa Khanh làm là như vậy, Khanh nói sẽ nói với người khách về lại với bên Việt Nam làm việc với người mẹ đẻ, người mẹ ruột á, xong bắt đầu hai người ra phường sửa lại cái giấy khai sinh, làm cái DNA test rồi xong sửa lại cái giấy khai sinh để mà bao gồm tên người bố vào. Nhưng mà nếu mà cái đó không có phải là khả thi, làm không được, thì quý vị sẽ điền cái đơn bảo lãnh, nhưng mà sau đó quý vị sẽ nộp cái giấy xin đến sở di trú lần cho thử DNA test giữa hai người, chứ mình không có thể nào tự đi làm DNA test rồi mình lấy bằng chứng đó để mình gửi vào sở di trú. Tại vì sở di trú họ đòi hỏi rằng là cái DNA test là phải làm với những cái nơi trụ sở mà họ đã được duyệt, họ đã duyệt. Thì một khi sở di trú họ chấp nhận đó thì hai bên sẽ đi làm cái DNA test và xong những trụ sở đó sẽ gửi giấy chứng nhận về cho bên sở di trú và sở di trú sẽ chấp thuận hồ sơ nếu mà mình không có chỉnh sửa lại cái giấy khai sinh.
Dạ, Trà My sẽ xem cả câu hỏi giữa bên Facebook và YouTube để công bằng thôi quý vị, để không có bên nào phải chờ bên nào cả. Bên YouTube thì bạn Thanh Tuyền hỏi có phải xin visa EB3 mà người đang ở Mỹ thì sẽ nhanh hơn người đang ở Việt Nam hay không? Cụ thể thời gian bao lâu cho người đang ở Mỹ thưa luật sư?
Dạ không, cả hai bên đều giống nhau. Tại vì bây giờ EB3 thì cả hai bên đều có cái priority day. Priority day có nghĩa là cái ngày ưu tiên của quý vị phải đạt được một cái, tới một cái ngày nào đó thì sở di trú hoặc là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ lên lịch phỏng vấn. Bây giờ cái ngày ưu tiên cho EB3 họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 2022, nên cho dù quý vị ở Mỹ đi nữa quý vị vẫn hạn chế, bởi vì cái ngày ưu tiên Mỹ Việt Nam thì cũng vậy.
Dạ, thưa xin hỏi bên Facebook đó là bạn Bảo Hân xin hỏi em làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ định cư, ba mẹ đang ở Việt Nam. Em nộp hồ sơ được 7 tháng rồi, bên phía người bảo lãnh có cần làm thêm giấy tờ gì nữa không? Em có nhận được cái biên nhận với cái số biên nhận của USCIS rồi?
Quý vị chưa cần phải làm gì, quý vị phải đợi sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ, xong họ gửi cái hồ sơ về trung tâm thị thực, tới lúc đó quý vị mới làm cái phần còn lại, có nghĩa là đơn bảo trợ tài chính, cái DSI-60 và quý vị trả tiền chi phí cho cái visa và cái đơn bảo trợ tài chính, với bao gồm những cái giấy tờ của người bảo lãnh. Một khi quý vị làm xong bước đó với bên trung tâm thị thực thì trung tâm thị thực sẽ gửi hồ sơ về cho lãnh sự, để lãnh sự lên cuộc phỏng vấn. Ngay lúc này sở di trú cũng chưa chấp thuận cái I-130 đâu, tại vì hiện tại bây giờ sở di trú họ dùng đâu cỡ hơn một năm, cỡ 12 tới 14 tháng để họ chấp thuận cái I-130.
Dạ, bạn này đang thắc mắc là tôi đi Việt Nam bây giờ một tháng thì có sao không, thì chắc được tại vì chờ lâu phải không ạ?
Dạ, nếu mà quý vị đi một tháng thì không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà quý vị có thẻ xanh hoặc là quý vị có quốc tịch thì yes, quý vị không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà quý vị có thị thực thì tùy nhá, quý vị có thị thực là tùy, còn nếu mà quý vị đang ở bất hợp pháp thì rất là tùy.
Yeah. Bên YouTube xin hỏi là trong trường hợp bảo lãnh F4 đương đơn chính mất sau khi hồ sơ chấp thuận, cuộc phỏng vấn rớt thì nên làm gì tiếp theo? Người con thì du học, người vợ thì đang chờ phỏng vấn.
Chắc chắn là cuộc phỏng vấn sẽ rớt, tại vì vấn đề là một khi cái người đương đơn chính họ đã mất rồi đó, và họ phải mất sau khi hồ sơ được chấp thuận nhé. Và một khi họ mất sau khi hồ sơ được chấp thuận rồi đó thì bên ngay lúc họ mất là mình phải báo với bên tùy theo sở cái tùy theo bên nào đang giữ hồ sơ. Nếu mà hồ sơ vẫn nằm với sở di trú thì mình phải báo bên xin sở di trú và mình xin cái humanitarian reinstatement. Nếu mà hồ sơ bên trung tâm thị thực thì mình phải báo với họ. Còn nếu mà hồ sơ đã tới cái cửa phỏng vấn rồi mà người bảo lãnh mất ngay lúc đó, quý vị phải báo cho bên lãnh sự biết và lãnh sự sẽ đẩy về cho sở di trú để mà quý vị xin cái humanitarian reinstatement. Nếu mà quý vị không báo, chắc chắn họ sẽ từ chối, tại họ nói là quý vị không có báo đúng, bởi vì luật di trú có nói rằng là nếu cái người bảo lãnh mà mất thì ngay lúc đó người nhà phải báo lên cho sở di trú, và nếu mà trường hợp được cho phép á, thì mình có thể xin humanitarian reinstatement, có nghĩa là khởi phục lại với cái luật nhân đạo để cho mình thay thế một cái người khác đứng vào để bảo lãnh. Nhưng mà nó phải có rất nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ nếu mình không báo mình đi phỏng vấn luôn là chắc chắn luôn là bên lãnh sự họ sẽ nói không, bác đơn.
Câu hỏi bên YouTube của người vô danh là EB3 chuyển diện tại Mỹ, em nộp 485 để chuyển diện hồi tháng 3 năm ngoái. Vậy khi nào em nhận được thẻ xanh?
Quý vị phải coi cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ I-140 là nào. Cái ngay lúc này bây giờ quý vị, nếu mà hồi ngày ưu tiên trước ngày 22 tháng 11 2022 thì bên sở di trú họ mới có thể phỏng vấn quý vị. Còn nếu mà quý vị mới nộp cái đơn I-485 mà năm ngoái thì có thể cái ngày ưu tiên của quý vị cũng là năm ngoái, nên quý vị cần phải đợi cũng cỡ năm nữa, tùy theo tháng nào nhé.
Hoàng Công bên Facebook xin hỏi là nếu vượt biên lần đầu không được, sau đó lại tiếp tục vượt biên nữa thì sẽ có những cái hậu quả như thế nào?
Nó sẽ rất là tùy theo cái vấn đề là quý vị vượt biên lần đầu quý vị bị bên sở di trú họ phạt như thế nào. Nếu mà quý vị vượt biên lần đầu mà tới lúc mà quý vị vào biên giới và cái người nhân viên họ hải quan họ chỉ nói không quay về lại đi thì thực tế không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà quý vị vượt biên lần đầu rồi và quý vị bị bắt, trong cái bắt đó có hai trường hợp: một là họ cho trục xuất nhanh, có nghĩa là họ vẫn lấy vân tay của quý vị, họ cho quý vị gặp quan tòa, quý vị nói tôi không gặp quan tòa tôi đi về nhanh, họ trục xuất nhanh, thì trong vòng 5 năm kế tiếp quý vị không có thể quay vào Mỹ được. Trong vài trường hợp quý vị có thể xin, giống như Khanh nói là mình phải xin, nếu mình có cái lý do là chính đáng mình muốn xin vào Mỹ lại thì mình phải xin mở hồ sơ với quan tòa. Còn nếu mà quý vị vào, quý vị bị bắt và quý vị ra tòa di trú và quý vị xin tị nạn hay như thế nào đó, và ví dụ quan tòa di trú họ bác đi, họ không tin quý vị và quý vị kháng kiện lên, quý vị thua, thì cái lần kế tiếp quý vị vào thì ví dụ lần thứ hai quý vị vào thì bên hải quan họ có thể dùng cái lệnh trục xuất cũ của quý vị, họ đập lại, họ nói không, quý vị đã có cái lệnh trục xuất cũ đây rồi, chúng tôi muốn reinstate lại, có nghĩa là chúng tôi muốn cho nó áp dụng lại và trục xuất thẳng ra bây giờ cho dù quý vị có muốn xin tị nạn hay không. Nhưng mà trong vài trường hợp rất là hiếm là cái tình trạng xin tị nạn của những người này có thể được thay đổi trong cái lúc họ đã bị trục xuất ra nước ngoài rồi, tại vì ví dụ họ về lại cái nước của họ mà nước của họ có một cái sự biến đổi nào đó, hoặc là họ thực tế là họ có bị một cái sự đàn áp khác, không phải là cái mà mình đã khai rồi nhá, một cái sự đàn áp khác, thì tới lúc đó mình có thể quay ngược lại mình xin tị nạn theo cái đàn áp mới này.
Cảm ơn luật sư Khanh. Hiện bây giờ chúng tôi đang chờ thêm câu hỏi. Nếu quý vị có câu hỏi, lúc này là 11:33 tối giờ Việt Nam. Nếu quý vị còn câu hỏi, mau mau để trong phần bình luận của YouTube và Facebook, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh trước khi chúng ta rời chương trình. Nếu mà câu hỏi đã hết thì chúng tôi sẽ khép lại và hẹn gặp lại nhau tối thứ năm hàng tuần. Hiện bây giờ thì Trà My đang chờ bên Facebook không thấy có câu hỏi mới, bên YouTube cũng không có câu hỏi mới. Nếu mà sau một vài phút nữa quý vị gửi câu hỏi mà không được trả lời thì xin quý vị đừng có gọi là phiền lòng và xin trở lại tối thứ năm tuần sau, vì chương trình đều đặn cứ 10:30 tối giờ Việt Nam trên Facebook và YouTube của Đài VOA. Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật về tình hình di trú Mỹ và đặc biệt trong thời điểm này là tình hình biên giới Hoa Kỳ, và sau đó là giải đáp những thắc mắc của quý vị về di trú Mỹ. Lúc này người vô danh xin hỏi 140 của em được duyệt tháng 1 năm 2023.
Tháng 1 2023 thì cái ngày quý vị cần phải ít nhất đợi cỡ 2 tháng nữa, tại vì giống như Kinh nói bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 2022.
Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều. Hoàng Công xin hỏi là cái sắc lệnh vừa ký của Tổng thống Joe Biden có thời hạn không, thưa luật sư?
Dạ không ạ, cái sắc lệnh này là vô thời hạn.
Dạ. Thụy xin hỏi người uống thuốc thần kinh để ổn định giấc ngủ vẫn đi làm bình thường thì có được định cư Mỹ không?
À, cái này là nếu mà chỉ là uống thuốc thần kinh để ổn định lại cái tinh thần quý vị thì không có vấn đề gì. À, nếu mà nó nhưng mà nó sẽ rất là tùy, tại nếu nếu mà cái những cái chất cái thuốc này mà coi như là không phải thuốc được bác sĩ kê đơn, hoặc là coi như là thuốc mà tự chế, hoặc nó có những cái phần thành phần về coi như là thuốc phiện hay gì đó thì nó sẽ khác. Tại vì là thuốc phiện là một trong những cái chất cấm của bên Mỹ. Nên vì vậy là quý vị phải nói rõ cái loại thuốc quý vị uống là như thế nào và có đơn của bác sĩ hay không.
Hai Hưng mẹ là đương đơn chính, con trai là đương đơn phụ, mẹ phải qua Mỹ gấp vì người bảo lãnh có vấn đề sức khỏe. Con trai thi đại học xong mới qua được không? Có ảnh hưởng việc nhận thẻ xanh không?
À, cái đó không, à, tại vì nếu mà quý vị có thể qua gấp được thì quý vị qua gấp, còn người con trai của quý vị nếu mà quý vị có thể làm cái ngày hẹn phỏng vấn sau đó thì người con trai vẫn có thể đi, tại cái hồ sơ của người con trai của quý vị là ăn theo hồ sơ quý vị. Nếu quý vị thành công thì phần lớn con trai của quý vị sẽ thành công.
Cindy xin hỏi con đi theo mẹ diễn F2B đã 23 tuổi có bị quá tuổi không luật sư?
F2B là đã không phải là quá tuổi, tại F2B là cho những người con của người thường trú nhân nào mà đã quá 21 tuổi và chưa lập gia đình. Mà con quý vị đã quá là 23 tuổi thì dạng F2B rồi thì có nghĩa không còn quá tuổi nữa, dẫu sao con quý vị đừng lập gia đình. Nếu mà con quý vị bị lập gia đình thì hồ sơ này nó tự hủy.
Liên quan tới sắc lệnh của tổng thống thì sau khi nhận 2.500 họ mới xét tị nạn hay là được cấp quy chế tị nạn luôn?
Dạ không, cái 2.500 này không liên quan gì tới tị nạn cả. Nếu mà trong vòng 7 ngày liên tục mà con số người vào biên giới Mỹ và Mỹ mỗi ngày đều hơn 2.500 á, thì cái ngày Bộ trưởng của Bộ An ninh Nội địa có thể bắt đầu lại áp dụng cái sắc lệnh này và không cho phép người vào biên giới nữa, ngoại trừ những cái mà Khanh nói. À, chứ không phải là 2.500 này được quyền xin tị nạn. À, có nghĩa là 2.500 này là những người có thể vào Mỹ và Mỹ, và có nhiều lúc là nhân viên hải quan có thể cho họ cái parole để họ qua bên biên giới để họ làm gì đó.
Thanh Tuyền xin hỏi hồ sơ EB3 của em xin giấy phép từ 2023 tới nay chưa có chấp thuận. Bên công ty nói tối đa 18 tháng có đúng không?
À, cái đó Khanh không biết, nó sẽ tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị và quý vị coi cái priority day của cái I-140 của quý vị.
Yến Trương người lớn tuổi định cư có được bảo hiểm y tế không?
Dạ không, à, người lớn tuổi mà một khi qua đây sẽ có cái vấn đề rằng là nếu họ muốn bảo hiểm y tế họ phải bỏ tiền túi ra họ mua, tại vì họ chưa có đủ có 40 chứng chỉ để mà sau này họ có cái tiền về hưu và có Medicare. Còn ngoài ra à, tùy theo nơi quý vị ở, quý vị có thể có xin cái chương trình thẻ vàng. Cái đó là cái chương trình quận mà họ sẽ cấp cho thẻ vàng để cho những cái người lớn tuổi hoặc là những người mà coi như họ có bệnh mà họ không có tiền mua bảo hiểm hoặc họ không có khả năng mua bảo hiểm, thì những cái người có thẻ vàng này có thể đi những cái bệnh viện thường á, mà vấn đề rằng là chi phí sẽ được giảm rất nhiều, có nhiều lúc miễn phí. À, nhưng mà cái vấn đề rằng là quý vị phải chờ đợi chứ không phải là coi như là sẽ được giống như VIP đâu, ngoại trừ những cái trường hợp khẩn cấp.
Dạ, Vô Châu xin hỏi là hồ sơ F4 tôi hiện tại đã có ly hôn, tôi phải tái hôn có ảnh hưởng gì không?
À, nếu mà quý vị là được người được bảo lãnh chính thì nếu mà quý vị tái hôn thì quý vị chỉ báo cho sở di trú biết là quý vị có người vợ hoặc chồng mới và muốn cập nhập hồ sơ để mà loại cái người vợ hoặc chồng cũ để mà đi cùng quý vị và cho người vợ hoặc chồng mới đi đi chung. Còn ngoài ra nó không ảnh hưởng gì tới hồ sơ của quý vị cả.
Dạ.
Còn nhưng mà nếu mà quý vị là người ăn theo thì yes, quý vị không được đi thôi.
Dạ, em có thẻ xanh, có giấy xanh 11-1 và đã 14 tháng rồi chưa được cấp visa, lý do tại sao?
Cái giấy xanh 11-1 là cái giấy mà bên nếu mà quý vị đang nói về lãnh sự quán phỏng vấn xong quý vị đưa cái giấy xanh, cái lãnh sự quán đưa giấy xanh á, nó tùy cái nội dung của giấy xanh đó như thế nào, quý vị phải nói rõ là quý vị phỏng vấn về cái hình trạng gì và cái ngày phỏng vấn đó họ có tin tưởng quý vị hay không. Bởi vì cái giấy xanh thông thường là nói là quý vị cần phải bổ sung giấy tờ vào, và nếu mà quý vị bổ sung vào rồi và nếu mà quý vị không có được câu trả lời trong vòng 6 tháng, có nghĩa là bên lãnh sự họ đang điều tra cái hồ sơ quý vị, họ đang làm cái nó gọi là cái từ là field investigation, họ sẽ đề cử người ra để đi hỏi những cái nơi quý vị đã đưa ra thông tin trong cái DSI 60 á, họ sẽ đi hỏi họ để họ coi họ quan sát.
Dạ, anh ấy có thể làm thủ tục bảo lãnh cho em diện kết hôn trong khi anh ấy đang xin xóa án tại tòa hay không?
À, vấn đề rằng là xóa án là vấn đề phải xóa án gì, tại vì chỉ có những cái tội giống như ấu dâm, những cái sexual related crime à, mới ảnh hưởng về cái vấn đề rằng là quy đi bảo lãnh thôi, còn giống như những cái tội khác thì nó sẽ không ảnh hưởng. Nên vì vậy một khi người ta đã có quốc tịch rồi và cái tội án của họ giống như cướp bóc hay gì đó thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái quyền xin bảo lãnh người thân nhân, nhưng mà nếu mà nó liên quan tới tình dục, lạm dụng tình dục hoặc là ấu dâm hay gì đó, thì đó nó sẽ có ảnh hưởng. Cho dù xóa án thì những cái tội đó sẽ không bao giờ xóa án được.
Dạ, tôi năm nay 60 tuổi, hiện đang ở Mỹ du lịch, tôi muốn làm định cư phải làm sao? À, phải tiêm phòng như thế nào? Phải tiêm phòng như thế nào?
Cái đó nó hơi khó tại vì có rất là nhiều cái khía cạnh mà quý vị cần phải cân nhắc. Tại vì ai cũng giống như, có nhiều người cũng giống như quý khách đặt câu hỏi qua bên Mỹ dạng du lịch mà muốn ở lại hợp pháp, nó rất là tùy tùy theo cái hoàn cảnh quý vị nên trả lời khó lắm ạ.
Dạ, tại sao có những người làm hồ sơ tị nạn 10 năm tới nay chưa có kết quả, cuối cùng về luật sư họ vẫn được gia hạn thẻ đi làm đều đặn?
Dạ đúng rồi. Tại vì vấn đề là có thể rằng là một, bởi vì họ trong cái quá trình bị trục xuất á, thì quan tòa di trú họ trong cái từ 7-8 năm vừa qua, cái cứ càng ngày họ dời cái ngày đi ra tòa lại. Còn có vài bộ phận là họ xin với sở di trú, có nghĩa là affirmative filing á, thì những cái người mà họ file affirmatively với sở di trú, thông thường những hồ sơ sẽ được duyệt trong từ 3 tới 4 năm. Nhưng có nhiều lúc sở di trú họ cũng ngâm hồ sơ, có thể họ nói bổ sung giấy tờ những người này bổ sung xong, sở di trú họ chưa duyệt thì nó vẫn ngồi đợi lâu như vậy, chứ không phải là họ có phép màu gì để mà họ kéo dài cái hồ sơ như vậy đâu. Và trong cái thời gian họ đợi, họ vẫn có thể gia hạn cái thẻ đi làm suốt tới lúc nào có cái câu trả lời từ sở di trú hoặc quan tòa di trú thôi.
Lê Chương xin hỏi, B2 kết hôn quốc tịch 130 đã chấp thuận hơn 3 tháng rồi, khi nào 485 được chấp thuận?
Thông thường quý vị là một khi cái I-130 được chấp thuận thì họ sẽ gọi quý vị vào cho cái hồ sơ I-485. Thông thường theo kinh nghiệm quốc canh, họ không bao giờ chấp thuận cái I-130 trước cả, mà họ sẽ gọi quý vị vào phỏng vấn và họ sẽ chấp thuận cả hai đơn. Nên khanh không biết là quý vị đã khai I-130 trước rồi sau khai I-485 sau, hay là quý vị khai hai cái cùng lúc. Tại vì vấn đề là giống như khanh nói, thông thường trong những cái hồ sơ cưới hỏi mà xin thẻ xanh mà cưới người qua quốc tịch, mình sẽ nộp hết những giấy tờ đó, thì sở di trú lúc nào họ cũng sẽ gọi mình vào phỏng vấn để mà họ chấp thuận cả hai hoặc họ bác cả hai tùy.
Dạ. À, có nhiều người xin cách để liên lạc với luật sư.
Quý vị có thể liên lạc với Khanh qua bên Viber, số điện thoại là 832 877 5080, hoặc là bằng email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com.
Dạ, đã hết thời gian rồi, nhưng mà còn chắc thêm một câu nữa đi, là những cái phúc lợi xã hội của liên bang, người bảo lãnh có bị truy thu không?
Yes, người bảo lãnh có thể bị truy thu, tại vì trong cái đơn I-864 á, là quý vị nói rằng là quý vị sẽ không có cho những cái người này coi như sống dưới cái federal poverty level, có nghĩa là dưới cái mức của người nghèo. Thì chỉ có những người nào mà sống dưới cái mức của những cái hội người nghèo thì họ mới có thể xin những cái phúc lợi xã hội. Nhưng mà cái này nó cũng rất là tùy, tại vì có nhiều tiểu bang họ đòi hỏi là những người xin phúc lợi xã hội phải là người có quốc tịch. Nếu mà người có thẻ xanh xin thì mà tiểu bang họ cho phép họ cấp, thì tiểu bang họ có thể quay ngược lại họ kiện cái người mà làm cái đơn I-864 đó. Có nhiều người người ta nghĩ làm cái đơn I-864 nó chỉ có hiệu, nó sẽ kéo dài cỡ 10 năm. Không phải đâu, nó hai trường hợp, nó xin lỗi nhiều trường hợp, nhưng mà cái mà nhanh nhất để mà cắt đứt cái trách nhiệm của cái I-864 là nếu mà cái người xin quý vị họ bảo trợ cho họ trở thành con người có quốc tịch Mỹ, hoặc hai họ chết, hoặc ba họ bị trục xuất, thì những cái đó mới cắt đứt. Còn ngoài ra nếu mà họ lúc nào họ vẫn giữ thẻ xanh, họ không bao giờ thèm nhập tịch, thì cái trách nhiệm của quý vị sẽ chạy mãi 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 tới lúc nào mấy cái trường hợp kia được xảy ra thôi, chứ không phải là người ta nói là 10 năm thì nó sẽ xong. Nhưng mà trước đây thì ít người người ta kiện, nhưng trong thời gian Covid có nhiều người người ta kiện, tại vì thời gian Covid quý vị biết mà, ở nhà không công việc làm, quay ngược lại mấy người bảo trợ tài chính nói quý vị ký cái này nha, cái này là hợp đồng quý vị phải bảo trợ cho tôi, cho tôi con số này, và cả có người thua rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi, chúng ta sẽ phải tạm khép lại chương trình chia tay tại đây. Gặp lại nhau vào tuần tới để tiếp tục câu chuyện với chủ đề mới và giải đáp thêm những thắc mắc mới của quý khán thính giả. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả gần xa luôn luôn ủng hộ và theo dõi chương trình đến phút cuối. Trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần tới.
Khanh kính chào chị và Khanh xin kính chào quý vị khán giả và hẹn quý vị vào tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.